Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, đa phần những người không hiểu rõ Phật Pháp cứ nghĩ rằng làm được chút ít việc lành rồi cầu nguyện Phật gia hộ cho đủ thứ chuyện. Ví dụ như ngày rằm đến chùa lạy Phật thôi, còn những ngày khác thì không. Và lúc đó người ta cầu nào là sức khỏe, tài lộc, hạnh phúc vân vân. Mong Thầy cho một hồi chuông cảnh tỉnh những tâm hồn như vậy, Phật tử Như Hoa. Kính thưa đạo hữu Như Hoa cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Người mà có niềm tin nơi Phật Pháp á, thì có hai hạng người. Một á, là người đã phát tâm thọ trì tam quy và ngũ giới, tức là người trở thành đệ tử của Phật, gọi là Phật tử. Hạng người thứ hai đó là người ta chỉ có niềm tin nơi Phật mà chưa có quy y Phật, có nghĩa là tôn giáo của họ là Phật giáo. Và những người có niềm tin đó thì người ta chỉ nghĩ rằng một tháng mình ăn chay 2 ngày là đủ, cũng như là không có làm những việc gì ác là đủ rồi. Vậy thì chúng ta thấy được là mỗi một người đến chùa đều có những cái cung bậc hết sức là riêng. Có những người đến để mà học hỏi giáo lý, để mà nghe giảng, để mà tụng kinh, hồng tu tập theo những cái điều đó mà chuyển đổi tất cả những cái tham sân si của mình. Nhưng cũng có những người họ đến chùa chỉ là cầu phước, chỉ là để lạy Phật, để nhờ cái sự giúp đỡ của Phật mà thôi. Nhưng khi chúng ta là Phật tử rồi, mình cũng không thể vì thế mà chê trách những cái người kia, cho rằng họ làm như vậy là tà đạo hoặc là không có một chút mảy may phước đức nào hết. Chúng ta đều biết là ở trong Kinh Pháp Hoa có nói một câu chuyện, đó là nếu như có một người nào mà không tin nơi Tam Bảo, nhưng trong một lúc mà người ta bị rượt đánh, bị đuổi để giết, người ta vô tình chạy vào trong tháp Phật và xưng Nam Mô Phật cứu con, thì người đó cũng đã gieo được một hạt giống Phật và trong tương lai cũng sẽ thành Phật. Vậy thì với những người như thế này, chúng ta hy vọng rằng có một ngày nào đó họ có thể chuyển đổi được những cái tâm tính của mình, những suy nghĩ của mình và bước lên một con đường học Phật cao hơn, tự mình thay đổi những cái lỗi lầm của mình, chứ không phải là chỉ cầu nguyện không thôi. Kính thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ thì nhà vua này sinh được một cô công chúa và hết sức là mừng rỡ. Nhà vua hàng ngày cứ nhìn công chúa và cầu mong cho cái cô công chúa này lớn cho thật nhanh. Vậy là nhà vua mới ra chiếu chỉ rằng khắp nơi trong thiên hạ, nếu như ai có thể cho được một lọ thuốc nào làm cho công chúa mau lớn thì nhà vua sẽ ban thưởng trọng hậu. Vậy là có một lương y đến thưa với vua rằng hạ thần có thể làm nên một phương thuốc giúp cho công chúa lớn nhanh, nhưng với một điều kiện là bây giờ hạ thần đi tìm thuốc, trong cái thời gian mà hạ thần đi như vậy đó thì bệ hạ không được quyền đến thăm công chúa. Cho đến khi nào mà hạ thần về cho công chúa uống thuốc rồi thì hạ thần sẽ dẫn công chúa đến thăm bệ hạ. Nhà vua đồng ý với phương sách đó. Vậy rồi nhà vua liền cho công chúa đến ở một nơi xa xôi có những người hầu cận. Còn vị lương y này thì đi biển biệt 12 năm trời. 12 năm sau, ông ta quay lại và lúc đó cho công chúa uống thuốc, rồi dẫn công chúa đến với lại nhà vua. 12 năm xa cách như vậy, cho nên trong lòng nhà vua hết sức là nhớ nhung. Và khi gặp, nhà vua thấy rằng con của mình bây giờ đã trở thành một cô gái hết sức là diễm kiều, cho nên mới khen cái vị lương y này là người bốc thuốc hết sức tài giỏi và ra lệnh ban thưởng cho cái vị lương y này hết sức là trọng hậu. Khi nghe được câu chuyện này thì mọi người mới cười nhà vua, cho nhà vua là một người không có ý niệm về thời gian và cũng không biết được rằng mình đã xa cách con gái bao nhiêu lâu. Kính thưa quý vị, qua câu chuyện đó Đức Phật muốn dạy chúng ta một điều là nếu như tất cả mọi người chúng ta đây mà hằng ngày không có chịu tu tập, chỉ mong có chứng đạo, chỉ mong có một điều nào đó đặc biệt nó xảy ra để giải thoát và giác ngộ, thì điều đó thật sự không có bao giờ. Tất cả những cái lớn đều bắt đầu từ cái nhỏ, tất cả những cái vĩ đại đều bắt đầu từ những cái đơn sơ. Vậy thì trong con đường tu tập để thể đạt được cái sự giác ngộ và giải thoát như Phật, chúng ta cần phải bước đi những bước đầu tiên, cần phải đi chùa, ăn chay, niệm Phật, bố thí, cúng dường, nghe Pháp và chuyển hóa tất cả những cái yếu tố tham sân si của đời mình để chúng ta mới biết được thế nào là văn, là tư, là tu. Kính thưa quý vị, nếu như không có những giọt nước mỗi ngày thì sẽ không có giọt nước cuối cùng làm tràn cái ly kia. kính cầu chúc cho tất cả các vị chân cứng đá mềm để chúng ta an lành trong đời sống này và vượt qua tất cả những trở ngại. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị luôn an vui và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật.